Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 14 Tây, tháng 12. Vì vậy là chúng ta được 4 ngày để khóa thiền tại Thích Ca Thiền Viện. Chiều đó, trong cái phần trình pháp, có một vị nói là vấn đề niệm Phật. Thì bây giờ sư xin đọc một cái bài pháp, một cái câu hỏi liên quan tới một vị hành giả, là một vị một thầy Bắc Tông. Thầy qua bên Myanmar để thầy tu tập. Thì trước khi mà vô gặp thiền sư đó, thì thầy muốn gặp sư. Thầy nói rằng là thầy có những cái khó khăn rất là lớn, và thầy sợ rằng là thầy gặp thiền sư thầy muốn trình bày được hết trơn, thành ra thầy muốn nói chuyện với sư, muốn gặp sư và muốn chia sẻ với sư trước khi mà đi gặp thiền sư. Thì sư cũng gặp thầy nói chuyện. Thì thầy nói như thế này. Thầy nói rằng con ở bên Việt Nam đó, con tập con niệm A Di Đà Phật, cái hồng danh là A Di Đà Phật, mà con không những niệm A Di Đà Phật rồi mà con còn niệm hơi thở nữa. Vì vậy con phải canh làm sao mà A Di được Đà Phật, A Di được Đà Phật, hơi thở vô A Di được thở ra là Đà Phật đó. Thì quý vị thấy niệm hơi thở là đã phải trung tâm rồi. Khi mà mình quan sát một đối tượng mà mình giữ cái tâm của đó là đã khó rồi. Tại vì tâm mình nó chạy dữ lắm. Rồi bây giờ phải làm cái sao để cho hơi thở vô nó phải là A Di mà cái ra là Đà Phật. Đó thì thầy trình bày cái câu chuyện của thầy cho sư nghe. Và thầy nói rằng là khi mà tập như vậy đó, thì gần như là thầy ngồi yên mà thầy không biết cái gì hết nữa. Chỉ biết A Di Đà Phật mà thôi. Và cho tới lúc mà khi mà thầy ngồi á, thì thầy tập rất là tốt, chứ thấy buồn ngủ quá. Thầy nói vậy, thầy muốn, thầy mệt quá, thầy muốn đi ngủ. Thì thầy nằm xuống, thầy không ngủ được. Bây giờ A Di Đà Phật với hơi thở nó vô ra rất là rõ, thầy không ngủ được. Liên tiếp ba đêm không ngủ được, ông hoảng. Bây giờ ông nói là bây giờ cứ mỗi lần thầy nói tới chuyện thiền mà tôi ngồi thiền cái là A Di với Đà Phật với hơi thở nó tới nữa. Thì bây giờ hỏi sư có giúp con giải quyết cái vấn đề không? Sư nói dạ không, cái này nó đi quá sức rồi, tôi làm không được nó đâu. Mà bởi vì tôi biết rằng là cái thứ nhất mà sư làm không được là tại vì khi một người mà đã tập theo một cái truyền thống nào đó rồi đó, khó mà chuyển qua bên này lắm, nhất là các vị mà niệm Phật, bởi vì nó quen rồi, khó mà gỡ vô cùng. Cái thứ hai nữa đó là bây giờ nó liên quan tới cái vấn đề mất giấc ngủ này. Khi mà người ta ngủ không được là có thể điên khùng lắm. Đó là cái điều mà sư rất là ngại phải nói gì cho thầy nghe. Rồi không phải trách nhiệm của sư, bên Myanmar không phải trách nhiệm của sư, là trách nhiệm của thiền sư chứ không phải của sư. Nếu mà sư chỉ bậy bạ mà có chuyện gì sư hỏi thầy đó hai câu. Cái thứ nhất, ai chỉ cho thầy tập phương pháp này? Không ai chỉ hết, tôi tự đọc trong sách, tôi tập. Tập được bao lâu rồi? Từ lúc mà tập cho tới bây giờ là được 5 năm rồi. Mà khi mà nó xảy ra cái chuyện mà ngủ không được thì tôi sợ quá, tôi không tập nữa. Thì cái chuyện cái xảy ra cách đây khoảng chừng 1 năm 1 năm rưỡi. Thì quý vị thấy cái thời gian tập rất là lâu, 3 năm rưỡi 4 năm, đủ để cho cái đề mục nó nằm gắn vào trong tâm rồi. Thì sư nhắm thì thấy gỡ nổi, nhưng mà mình nghĩ rằng là nếu mình nói với thầy gỡ nổi thì thầy sợ thầy buồn hay là thầy thất vọng. Sư hỏi vậy bây giờ thầy ở đây bao lâu? Ông nói tôi ở đây chừng 2 tuần thôi. Thì nhắm qua thử nếu mà thiền sư giúp tôi được, hay là cái pháp thiền này giúp tôi được thì tôi ở, còn không nữa tôi đi lên Tà Ốc là cái chỗ thiền định. Thì sư nói thôi bây giờ đi gặp thiền sư thôi, chứ còn sư không có khả năng. Thì bây giờ đó thầy đi với tôi đi, tôi vô tôi nói chuyện với thiền sư qua thử ông giúp thầy có được không. Và đây thì sư đọc cái bài để quý vị nghe này. Khi ở Việt Nam con áp dụng phương pháp theo dõi hơi thở với danh hiệu A Di Đà Phật, thở vô niệm một chữ, thở ra niệm một chữ. Sau một thời gian thấy trí nhớ giảm sút dần, chỉ còn hơi thở và A Di Đà Phật, gần như nó quên rất là nhiều chuyện, đi đâu nó cũng nhớ cái này, hơi thở và A Di Đà Phật. Một hôm con ngồi thấy buồn ngủ đi ngủ, nhưng khi nằm xuống ngủ không được, và đề mục A Di Đà Phật và hơi thở lại càng lúc càng rõ hơn khi mà ngủ. Con mất ngủ liên tiếp 2-3 đêm, chỉ đi kinh hành mà thôi. Bây giờ còn quá sợ hãi nên con không dừng con tập nữa, cố gắng nghĩ chuyện này chuyện kia để quên đi đề mục. Nhưng khi trở lại trường thiền và tu tập ở đây thì A Di Đà Phật và hơi thở lại khởi động trở lại. Và nếu tình trạng cũ xuất hiện, con không biết phải làm như thế nào, bởi vì con mất ngủ liên tiếp của 30 ngày. Như vậy là trong này là quý vị thấy không? Khi mà tập mà trật thì nó ám vào trong tâm như vậy, thì thầy này là bây giờ nó sợ không dám thiền nữa. Bởi vì ngồi thiền cái là tự nhiên cái đề mục này rõ ràng, mà cái mà thầy sợ nhất là ngủ không có được. Anh chị em biết khi mà mình ngủ không được là có thể đưa tới sự điên khùng lắm. Thầy sư dịch cho thầy sư nghe, thầy sư nói: khi quan sát hơi thở cùng một lúc với danh hiệu A Di Đà Phật, sư đã làm một cái việc là chú tâm rất là dữ. Ở trong hơi thở không là tự nó đã dữ rồi, mà còn bây giờ phải A Di Đà Phật nữa. Ngừng chút thôi. Như vậy thì là hai đề mục, mà tất cả cả hai đều là phải chú tâm hết trơn, rồi phải làm cho nó nhịp điệu, thở vô và A Di Đà Phật ra là khi sử dụng hai đề mục này, hành giả chú tâm rất dữ. Vì chú tâm nhiều cho nên phải dùng sức, do đó thân cảm nghe mệt mỏi và đang mờ muốn ngủ. Khi nằm xuống, thân đã được nghỉ rồi, đối tượng bây giờ nó sẽ rõ rội hơn và không thể nào ngủ được. Anh chị em nghe cái điều này để nhớ lại cái chuyện mà khi mà mình suy nghĩ cái chuyện phiền não. Khi quý vị nghĩ cái chuyện phiền não, quý vị ngồi á, cái thân quý vị nó mệt, quý vị muốn đi nằm. Ví dụ có câu chuyện gì mình suy nghĩ đó, chuyện gia đình, chuyện gì không biết nó suy nghĩ, mình nằm suy nghĩ hoài, mình nằm suy nghĩ mình chỉ ngồi dậy thiền. Ngồi dậy thiền nó buồn ngủ, mà khi nằm xuống nó không ngủ. Là như vậy đó, khi mình ngồi nó có cái tinh tấn vào thân, vì vậy nó thích mệt mỏi nó muốn ngủ. Nhưng mà khi mà nằm xuống thì cái sự suy nghĩ nó đảo trở lại, thì y hệt như vậy đây. Tôi đề nghị sư nên bỏ đối tượng hơi thở, lựa đề mục khác và đừng quá chú tâm hay chỉ biết là đủ. Vì thấy cái câu trả lời thì rất là dễ dàng, mà làm sao mà đổi ra này. Tôi xin đề nghị hành giả bỏ đối tượng hơi thở. Gần 5 năm trời rồi ta tập hơi thở mà dù bỏ đối tượng hơi thở, rồi lựa đề mục khác và nhớ là đừng chú tâm nữa, chỉ hay biết mà thôi. Vì hành giả chú tâm quá nhiều vào đối tượng này và tập đã lâu rồi, cho nên mỗi lần thiền là đối tượng sống dậy. Đó là cái điều mà không thể nào tránh khỏi. Bây giờ tôi muốn hỏi gì cho sư, bây giờ thầy ngủ được không? Dạ bây giờ thì ngủ được, bởi vì con không tập nữa. Nhưng mà nếu mà con tập thì nó trở lại, ngủ không được. Tôi nghĩ đối tượng này không tốt cho hành giả tức là hơi thở đó. Hãy lựa đối tượng khác. Nếu nó trở lại, nhớ đừng để ý tới nó. Vì tâm mình lo sợ ngủ không được, cho nên tâm chấn động khi thấy đối tượng xuất hiện. Như vậy là hễ mỗi lần má tới hơi thở và A Di Đà Phật là thầy này sợ rồi. Vì vậy mới chạy lung tung đi khắp nơi để mà tìm thầy để mà giải. Cái sự mà tu tập á, cái đề mục và tử nó không có thành vấn đề. Mà mình tu tâm nhiều quá làm cho tâm nó mệt mỏi. Do đó đưa tới cái chuyện ngủ không được. Mà khi mà ngủ không được rồi đó thì bắt đầu nó sợ. Vì vậy nó trở thành là cái nightmare rồi, nó trở thành cái hoảng. Hễ mà nghe tới đề mục hơi thở và Phật, niệm Phật là ông nằm hoảng. Do tâm hành giả sợ không ngủ được, cho nên tâm chấn động khi thấy đối tượng xuất hiện. Đừng cố làm một cái gì hết để cho ngủ, chỉ nằm thư giãn, đừng để ý tới đề mục nào. Nằm một lát tâm yên, sự thầy sẽ ngủ. Càng lo lắng sợ hãi sẽ làm cho vấn đề rắc rối hơn. Như vậy ông thầy sư nói bỏ hơi thở đi, bỏ A Di Đà Phật đi, lấy đối tượng khác là một cái vấn đề khó khăn. Rồi bây giờ nằm yên, đừng có lấy đối tượng nào hết, thư giãn. Đó, cái cách thức người ta tập là ta nhắc mình vậy đó. Nằm yên, nằm thư giãn, từ từ tâm yên rồi nó biết tới lúc ngủ, tự nhiên nó sẽ ngủ. Và ban đêm tâm biết đã đến giờ ngủ, bạn chỉ cần nằm yên, tâm êm nhờ duy trì chánh niệm, từ từ nó sẽ rơi vào giấc ngủ. Bây giờ bỏ, đừng có niệm Phật nữa, đừng có hơi thở nữa, mà hãy trở lại cái đề mục khác. Ví dụ ở đây có tôi chỉ nhiều đề mục này, ví dụ tiếng động này, xúc chạm này, hoặc chạm một cái cảm giác nào đó, rồi gì đây, cứ nằm yên và ghi nhận như vậy. Nhờ có chánh niệm tâm nó yên xuống, tâm nó yên xuống rồi tâm nó hiểu rằng tới giờ này phải ngủ, tự động sẽ ngủ. Tôi cũng có dịp gặp một vị hành giả đi theo tập thiền với vị hòa thượng rất nổi tiếng ở Myanmar. Người ta nghĩ ngài là một vị A-la-hán. Người này, tức là cái anh chàng mà đi theo đó đó, rất muốn đắc pháp, rất mạnh, cho nên tập mà cố gắng hết sức, cố gắng rất là dữ. nghĩ rằng là vị hòa thượng lâu lâu mới gặp được hòa thượng đi theo ngài tu tập thì phải tu cái sao mà đắc cho được pháp liền tức thì. Cho bắt đầu tu tập mà bắt đầu bằng tâm tham, muốn chứng ngộ, muốn giác ngộ liền. Vì vậy tu tập rất dữ, quá cố gắng nên tâm thân toàn thân đau nhất, con mắt nó đau giống như cái trồng nó muốn lồi ra ngoài. Cái gì? Quá cố gắng cho nên thân tâm đau nhất, tâm toàn thân đau nhất, mắt như muốn lồi ra khỏi trồng. Khi đau quá thì không tập được nữa. Và hòa thượng biết như thế cũng khuyên là đừng muốn gì hết. Sau đó vị này sợ và không tập thiền 3-4 năm, bỏ luôn, sợ quá, chịu không nổi. Thế mỗi người ngồi tập mà cố gắng một chút là cái đau nó khỏi lên. Và con mắt này thì nó đau giống như là cái trồng nó lòi ra con mắt. Hòa thượng nói đừng có muốn gì hết trơn. Tu là tu thôi, đừng có muốn đắc đạo đắc quả gì hết trơn. Rồi cơ hội anh này tới thiền viện Sủ Minh gặp tôi, tôi chỉ vị này nhớ tập thiền thoải mái tự nhiên. Nhưng khi định tâm mạnh, kinh nghiệm cũ đau nhức toàn thân quay trở lại, tôi nhắc đây là chuyện tâm đang nhớ chuyện quá khứ, chỉ thư giãn, đừng quá lo lắng và từ từ ông này tập được thiền. Khi mà tới đây tập, tôi nhắc này, nhớ đừng chú tâm, giữ tâm thư giãn, hay biết đối tượng thôi, chấp nhận. Rồi nếu như mà cái chuyện quá khứ mà nó sống trở lại, vì đau nhức đừng có sợ. Cái lý do của mình mà để mà đau nhức mà mình cảm thấy giống như con mắt nó lồi ra khỏi là tại vì mình cố gắng nhiều quá, mình chú tâm dữ quá. Tại ra bây giờ tới đây thư giãn, đừng chú tâm. Bỏ cái đề mục nào bỏ đi, tập đề mục khác, ghi nhận một cách thoải mái nhẹ nhàng. Rồi nếu như những cái đau nhức mà nó tới, đừng có sợ. Cái này là hệ quả của sự chú tâm. Ông này trường hợp gần giống như hành giả. Bây giờ người này mỗi lần tập thiền luôn luôn giữ tâm thoải mái, có thái độ chân chánh. Nhưng mỗi lần khi có tâm định mạnh thì tham muốn đắc đạo quả nó sống trở lại nữa, dễ sợ không? Hễ tập thiền, hễ mà thấy bắt đầu có định tâm rồi là cái ý muốn nó giác ngộ nó tới. Mà hễ mà muốn như vậy thì ráng thì là nó sẽ đau. Tôi nhắc đừng muốn gì hết trong khi thiền tập, phải sống trong hiện tại, đừng lo lắng một cái chuyện gì cả. Cuối cùng làm được. Thì bây giờ nếu mà thầy muốn thì thầy phải theo cái gương của vị này. Thầy nhớ là thầy đừng có giữ cái đề mục A Di Đà Phật với là hơi thở nữa. Anh không thấy nói về A Di Đà Phật mà ông nói hơi thở, đừng theo hơi thở nữa. Mà quý vị thấy khi mà mình dính vào đó rồi trong 5-6 năm trời thì làm sao mà ngoại biểu bật biểu mình bỏ này. Cái câu lời khuyên thì rất là đơn giản, nhưng mà cái vị đó làm được 2-3 ngày sau bỏ đi chỗ khác. Tới gặp sư nói vậy là con làm được. Thì tôi nói tại sao thường xuyên nói thầy mới ở đây thêm một vài tuần thầy thử, nói con biết thử không được, bây giờ con hồi là nó nhớ tới hơi thở đó. Thì qua cái bài pháp này đó, anh chị em thấy không, hễ mà mình tập cái gì là mình tập một thứ thôi, phải có thầy hướng dẫn cho mình. Còn anh chị em chạy qua chạy lại chạy tới chạy tôi đi trộn cái này trộn cái kia rồi mình tự làm lấy, đến khi mình sắc mình bị kẹt, ai gửi cho mình đây cũng giống mình uống lạm thuốc vậy đó. Nếu bác sĩ nó cho toa mình thì nó biết mình uống thuốc gì, có thể bị phản ứng như thế nào, người ta đổi lại thuốc cho mình. Còn mình tự mình làm lấy, kiếm trên sách internet rồi gì, mình đọc rồi mình làm, mình tự mình làm. Rồi mãi cho tới lúc mà ngủ không được, sợ điên sợ khùng, lúc đó mới bỏ. Thì lúc đó nó đã thuốc lấy rồi. Đó, đây là một cái kinh nghiệm mình thấy trong cuộc sống tu hành của mình phải nhớ điều này. Vì vậy, vị nào mà hỏi sư liên quan tới vấn đề niệm Phật, sư không dám trả lời. Tại vì nó thuộc về cái lãnh vực của sư. Sư rất là sợ. Có một cái anh ở ngoài Phan Nha Trang, sư gặp năm 1000, cách đây cũng cả 10 năm rồi. Anh hỏi sư một câu, anh nói thưa sư, tại vì sao mà mình niệm Phật cho tới lúc mình không thấy Phật? A Di Đà Phật, cứ thấy niệm không mà không thấy Phật nữa. Thì anh chị em biết là cái Phật là khái niệm mà. Phật là chỉ là khái niệm mà thôi. Mình nói Phật, Bồ Tát rồi vậy là cái khái niệm nó nằm trong óc, trong tâm mình. Mình giữ cái đầu, vì vậy ta nói thiền định là khái niệm là vậy đó. Không có thật. Không có thật thì khi mà mình tâm định nó mạnh, chánh niệm nó tới mạnh, thì nó cái giả nó phải rớt à. Cảnh này chỉ thấy cái niệm không mà không thấy Phật. Nhưng mà sư sợ, sư trả lời. Sư nói sư không biết. Tại vì nói xong rồi mà nếu như anh thấy hay đúng, anh tiếp tục tập nữa rồi anh lỡ gạt chuyện gì sao mình gỡ. Vì vậy quý vị thấy không, khi mình mới đi qua cái con đường tâm linh đó, cái vấn đề mà tâm của mình rất là nguy hiểm. Đừng có làm chuyện bậy bạ, Khi mà nó có thói quen rồi mình trở tay kịp. Vì vậy tập cái gì tập một cái thôi. Tập cái gì cũng được, sư cũng nói là cái pháp hành của sư tốt. Bây giờ mình tập thân, thích cứ tập thân. Thọ thích tập thọ. Quý vị niệm Phật cứ niệm Phật. Đó, nhưng mà ít ra quý vị tập, quý vị có phương pháp, có thầy, có được, người ta chỉ cho mình tập. Còn bên truyền thống mà về Tây Tạng nữa, cũng là rất là dữ nữa. Chịu, sư không biết. Bước vô trong cái lãnh vực thiền này nó rất là mênh mông. Vì vậy mình chỉ nói những cái gì mình biết mà thôi. Vì vậy càng lúc sư càng thấy ông thầy sư, thầy của sư ông nói, ngài hòa thượng thầy của sư tôi nói, biết cái gì thì nói, không biết đừng nói. Thì thấy là mình dễ sợ. Sư đang nghe cái bài pháp này ở bên Myanmar, cái sư về Việt Nam đó. Sư nghe có một sư kể, sư nói Tết vừa rồi đã có một thầy, có một sư đó, cũng đi tu đâu bên Miến Điện về đó. Mới tu được chừng 6-7 tháng. Thầy về, thầy viết cái bản để bữa Tết đó. Để cái bản ra, Phật tử lại chùa làm lễ, chùa Phước Sơn. Để cái bản ra để ở đây chúng tôi sẽ giải đáp hết tất cả mọi câu hỏi cho quý vị liên quan tới vấn đề thiền tập. Quá trời, sư nói đây là vị này chắc là A-la-hán quá, nói vậy thôi. Biết đâu đó còn A-la-làm. Thành ra sư, khi mà quý vị hỏi, sư chỉ nói trong cái phạm vi mà sư biết mà thôi. Những cái chuyện khác sư không biết. Không biết, mình cũng nói rất là nguy hiểm. Với là mình không biết làm sao mà mình giúp người ta nữa. Cái gì có chị hỏi liên quan tới vấn đề này không? Anh có muốn hỏi sư về cái chuyện này không? Tại vì anh niệm Phật đó.
Dạ, bây giờ con chuyển qua đây một phòng sạc được.
Dạ thì được chứ, anh muốn tập sao cũng được hết trơn á. Nhưng mà anh đang thích, nếu mà anh đang thích, anh thấy cái phương pháp mà niệm Phật nó tốt. Buddha Phá Sa Thí, tức là niệm Phật cũng là một cái dạng, ở trong Đức Phật cũng có nói. Niệm hồng danh của Phật có. Đó, nhưng mà Đức Phật thì có 9-10 cái hồng danh đó, thì mình niệm theo đó chứ không nói về A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là một vị Phật mà mới sau này đó, theo những kinh điển của Nam Tông thì nói vậy đó. Trong kinh điển Nam Tông có A Di Đà Phật đó. Và người ta tranh luận rất nhiều về điểm này đó. Nhưng mà cái A Di Đà Phật là, nhưng mà sư nói rằng là đó, khi mình niệm đó, thì nó dùng cái khái niệm mà thôi.
Con niệm bổn sư Thích Ca
Phật. Thì anh làm cái gì thì cũng là niệm Phật thôi à. Thì đó, anh nói Coca-Cola cũng được nữa, thấy không? Tại vì mình giữ cái tâm đó mà. Cái chữ niệm là nó chỉ là cái phương tiện để mình giữ tâm mà thôi. Bây giờ nếu ví dụ chẳng hạn anh muốn tập phòng xẹp, tức là anh muốn về tứ niệm xứ, thì anh phải tập bỏ đi, đừng có niệm Phật. Có nhiều người ngộ lắm, họ tập tứ niệm xứ mà nói bây giờ con bước đi, con duy trì chánh niệm của nó, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, làm vậy đó, thấy không? Trộn rồi. Có cái pháp hành mà gọi là thiền thọ đó, quên ca đó, họ không cho đi khinh hành. Chưa nghe nói vậy, họ bắt ngồi không à. Vì nào tập nghe biết là ngồi 2-3 tiếng luôn. Ngài hòa thượng thầy của sư là người Kim Kiều đó, lúc mà ngài học cái phương pháp thứ hai này, trong đó có đi khinh hành đó, ngài combine ra sao, họ nói dữ, họ không chịu. Ông thiền sư quên ca biết cũng nói không được, không cho. Cái của tôi là anh chỉ làm cái của tôi thôi, còn anh làm cái khác không được, không có trộn lẫn hai cái với nhau. Thì khi mà mình tập thì mình mới hiểu tại vì sao như vậy đó. Trang. Cái đó là được, nhưng mà cô niệm tại vì sao? Tại vì cô không biết xử lý cái tâm suy nghĩ.
Sự khó quá.
Cô xử khó là tại vì cô nói khó, phải không? Ngay từ lúc đầu là cô đã thua nó rồi. Thì đó là đó là những cái mà cô không biết à. Cái thứ nhất là cô có thói quen suy nghĩ này. Và cái thứ hai cô cũng hiểu rằng suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên. Bởi vì cô tập những cái phương pháp khác, người ta nói rằng suy nghĩ là tà tư duy, hay là tà niệm, là cái gì đó. Và mình cố dùng một cái sức mạnh khác mình đè nó. đó là cô dùng khi mà cô niệm Phật, tức là cô dùng một cái khác để cô đè nó, mà cô đâu có hiểu nó thì tạm thời nó yên. Mà khi mà cái suy nghĩ mà nhiều lắm rồi đó, người ta có thể điên vì suy nghĩ mà, có vậy không?
Nhức đầu
vì vậy đừng có theo ý của sư á, đừng có làm như vậy nó có thói quen mà. Bởi khi mà suy nghĩ mà mạnh quá cô làm được thì lúc đó cô xử lý làm sao? Bây giờ pháp hành này người ta nhắc mình này, cái tư duy mình trước khi mình làm cái gì đó, mình phải sửa cái tâm của mình trước, nhắc nó là hiện tượng tự nhiên. Hiện tượng tự nhiên là nhân quả. Vì có câu chuyện, có một câu chuyện gì nó xảy ra, tâm cô không có biết xử lý thế nào thì cô phải suy nghĩ. Nhưng mà cô nhớ một điều như thế này nè, cô suy nghĩ hoài cô không kiếm ra câu trả lời đâu. Đó, thì bây giờ sư phải nhắc là cô phải đổi lại. Cô phải đổi cái tư duy của cô lại. Cô ngủ không được là vì cô lo là phiền não là ngủ không được. Bây giờ mình đổi tư duy lại, bây giờ mình mỗi lần mình tập như thế này, mình đừng có muốn tâm yên. Mình thấy suy nghĩ, mình muốn nó yên. Mình muốn nó yên thì mình phải dùng cái khác để mình đè nó, tao mình dùng năng lượng rất là nhiều. Vì vậy khi mà nó mạnh á, thì kể thì được thôi, cô muốn làm thì được thôi, nó yên thôi. Vì vậy người ta nói rằng là khi bạn duy trì chánh niệm để cho tâm suy nghĩ mất không thành vấn đề, mà bạn có hiểu không này, tại sao mất này? Cũng giống như bây giờ mình dạy con, mình nói, mình la, mình nói, mình làm dữ lắm, nó sợ. Nó sợ mình, nó làm không làm, nhưng mà nó chưa hiểu. Là bữa nào cũng có mình đã làm nữa. Đấy, cái dạng mà đè nén là vậy đó. Hãy đè nén thì là nó tạm thời, nó giải quyết cái vấn đề thôi, ổn thỏa thôi. Nhưng mà nó chưa giải quyết rốt ráo cái vấn đề. Là khi không rốt ráo vấn đề thì có chuyện gì nó sẽ bùng trở lại. Ví dụ như bây giờ đó, mình nói rằng là bây giờ mình thấy có một đứa con gái, mình dặn nó đừng có thương cái người đó. Mình biết nó muốn nó có tương quan với người đó, mình dặn nó đừng thương. Dặn sao được? Ô thôi mày nhớ nó vậy cái nó rồi vậy. Nhưng mà cô không có xúc phục nó được á, cô không nói cho nó hiểu á, thì nó sẽ sợ cô, mà sao nó không có theo người đó thôi. Nhưng mà khi cô vắng mặt là cô đi đâu đó rồi, cái thằng kia nó tới nó nói to nhỏ nhỏ rồi nó không theo. Bởi vì cái tâm ái nó mạnh mà. Vì vậy cái này là tùy theo quý vị lựa chọn, là sư không thuyết phục quý vị được đâu. Không phải suy nghĩ để suy nghĩ, nhắc nhở mình suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên. Rồi cô, trong khi cô tập, cô đem trở lại hơi thở. Cái cách mà sư tập hồi xưa đó là cũng suy nghĩ cũng đem lại hơi thở, mà sư vùng vằng dữ lắm. Chạy, níu, rét bởi đế vô. Cái này là mình không muốn nó nè. Cũng trở lại hơi thở vậy đó. Mà nó rất là nó gọi là sắc lên, nó phai tim với cái suy nghĩ. Nó mạnh yếu gì cũng thành vấn đề, cô chỉ biết nó rồi trở lại thở, đừng có bức xúc bực bội với nó. Bức xúc bực bội với nó là nó quậy cô à. Cô tìm mọi cách để mà cô đè nó là không được. Bởi bản chất của mình là suy nghĩ mà. Thấy không? Bị đủ thứ chuyện nó xảy ra trong cuộc sống của mình, đâu phải chuyện nào mình không giải quyết được. Mà khi giải quyết không được là mình suy nghĩ à. Mà hãy càng suy nghĩ càng không giải quyết được. Phải tâm nó phải yên ổn thì mình mới giải quyết được cái vấn đề. Còn cô suy nghĩ hoài, cô nói lung tung rồi là cô kiếm ra cái giải pháp rồi, giải pháp đó nó cũng bị cô gặp chuyện rồi. Nó không có kiếm được một cái lời giải đáp cho cái vấn đề của mình. Bị tâm mình nó trao đảo quá, làm sao mình nghĩ cho đúng được đây. Đó thì bây giờ nếu mà cô muốn cô sẽ hiểu một cách mà tâm yên rồi đó, cô làm thử làm yên. Khi tâm yên rồi cô trở lại nữa, cô qua cái sự suy nghĩ qua thì cô xử lý nó được không? Đó thì cái này nó phải tập à.
Thưa sư, như mình suy nghĩ là cái này là một dạng của cái phiền não, mà cái phiền não là do cái quả xấu nó cậu, thì mình biết cái đây là cái quả xấu cậu thì mình có thể niệm hơi thở, hoặc là mình quan sát cái phiền não của mình thì cũng được.
Anh quan sát cái phiền não sao anh quan sát được? Có tâm sân chẳng hạn.
Dạ,
tâm sân thì anh quan sát cái cảm xúc của anh, thì anh quan sát cái gì?
Quan sát tâm sân, và phiền não là dạng sân gì?
Người ta khó chịu đó, cụ thể là phải như vậy. Chứ còn nói phiền não nói vậy đâu có ăn thua gì với nó. Mình nói phiền não là sân à nó được, nói đi bữa nào nó tắt nữa. Tại vì cái tâm nó không yên mà làm sao. Cái kỹ thuật tập là người ta nhắc nhở mình là lúc mà khi mà mình nổi sân là hai chuyện, suy nghĩ rất là tiêu cực về đối tượng, nó vậy không? Chà, nó nấy cái dây trước kia kia nọ, trong mình nó chửi bới, nó làm dữ lắm. Rồi cái đó càng nói bao nhiêu nó càng ở lên tức nữa. Tôi đã nói rồi, tức rồi, một rồi. Bởi vậy chứ sao nói nữa. Gặp cha cái ông bạn của mình mà Thiên Lôi nữa, ông tới nói đúng rồi, anh nói vậy đúng là mình nổi lên này nữa. Cứ vậy mà nó trào 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 lên thì ta nói rằng là lúc bây giờ cô nói đúng bao nhiêu nữa là cũng sai hết trơn. Lúc bây giờ những cái gì mà anh nói rằng là tôi nói vậy rất là đúng, tôi làm vậy rất là phải, cái lý do của tôi rất là chính đáng, nó chính đáng là nó trên cái mặt lý thuyết thôi, còn cái nó sai là tại vì đây là cái cause cho phiền não nó khởi sanh. Lúc bây giờ là mình đừng có đúng sai nữa, mình làm thinh. Thế mình càng nói mình đúng bao nhiêu thì mình càng hối sân càng dữ. Mình nghe cái câu chuyện của cái cô kia, cô nói không, cô nói đúng lắm chứ, tôi nghèo, tôi là tu nữ, tôi không có tiền, bà kia bà đổi thì bà đưa tiền cho tôi chứ, để tôi đem tiền về, nếu mà duy chức đỉnh tôi làm phước đồ có phải. Nói rất là đúng. Mà càng nói bao nhiêu càng nổi sân càng cả tiếng mấy đồng hồ. Thì ông thầy sư nói cái này đâu phải tư duy đúng nữa đâu. Cô nói là cô tư duy đúng mà. Ông thầy sư nói đúng rồi, cái lý của cô đúng, nhưng mà trật một cái là cô nổi sân này. Hễ mà bất cứ một cái chuyện gì mà xảy ra mà mình nổi sân là mình thua rồi. Phải nhớ như vậy. Biết thua như vậy mà mình cũng tiếp tục nổi sân. Cái khổ của mình là vậy chứ. Vì vậy cái pháp hành này ta nói rất là rõ ràng, cụ thể là cái gì mình phải quan sát, cho nó khơi khơi được. Thì khi tham tới anh quan sát cái gì, sân tới anh quan sát cái gì, nếu mà làm không được anh phải làm sao để mình xử lý đó. Nó có bài bản, có sách vở hết trơn à. Mà cái này nó, người ta tập, người ta chỉ cho mình xuyên qua cái sự thực tập, ta biết cái cách thức làm. Và người ta nói mình đó, tôi chỉ nói thôi, còn làm hay không là do anh à, cho tôi cũng biết nữa. Có người làm rất là nhanh, nó dịu liền. Có người làm rất mất rất là nhiều thời giờ. Nhưng mà ít ra mình có tập thì tự nhiên nó đỡ cho mình. Còn mình không tập là mình chạy theo. Khi mà tâm sân nổi lên là mình chạy theo cái sự suy nghĩ của mình. Nó làm mình muốn điên luôn mà.
Thưa sư, có muốn clarify vấn đề này, này không nghe lại không có rõ. Là cái tứ niệm xứ mà mình tập là cái pháp môn nào ra pháp môn đó, không có được nhiều và bốn cái một lúc là thưa sư.
Dạ, pháp môn nào ra pháp môn đó là nếu như là mình mới tập á, mới tập người ta chỉ cho mình thế nào là quán thân này, thế nào là quán thọ này, thế nào là quán tâm này, thấy không? Rồi anh tập từ từ. Tứ niệm xứ là thật ra cả bốn cái nó có thể xảy ra cùng một lúc. Bây giờ sư lấy ví dụ này, anh ngồi thiền anh quan sát cái gì, hơi thở phải không? Anh quan sát phòng xẹp, phòng xẹp nó ở trong thân, cái nó phải nhờ một cái cảm thọ anh mới thấy được phòng xẹp, chứ khi mà nó nhẹ quá sao anh thấy?
Còn cứ tính mà câu thứ hai đó,
thấy không? Rồi cái tâm anh là ham nghĩ tới bà xã của anh ở nhà rồi sao mà anh thấy phòng xẹp được? Nó phải ở đây chứ. Như vậy thì anh thấy mới sơ là thấy đã ba bốn cái trong đó rồi.
Thì con này con ngồi thiền con thấy trong cái quán tâm nó vẫn có cái có cái
có thân có thọ, có chứ, có đầy đủ hết.
Rõ là có thể cho mình phải khi nãy sư nói là mình tập cái nào ra cái đó, thì tự nhiên có thể
tập cái nào ra đó là mình tập cái phương pháp và pháp môn á. Pháp môn là anh tập pháp môn nào thì tùy, ví dụ chẳng hạn như người ta nói rằng tập từ tiên đồng xứ chỉ quán thọ mà thôi thì đó, nếu mà anh thích vậy thì anh đi quán thọ với người ta, hoặc là anh ta nói quán thân thôi thì anh đi theo quán thân, thấy không? Còn cái này người ta nói rằng không, thân thọ tâm pháp bốn cái phải có à, chứ không cho không có quán tâm không được. Cái chữ người ta nói thiền quán tâm, nhưng mà thật ra là tâm này là tâm chánh niệm, mà chánh niệm thì nó đủ trong đó hết, nó quán niệm đủ thứ cái trong này. Chánh niệm nó có thể chánh niệm về cảm thọ chứ, nó cả chánh niệm ở trong thân nữa. Nhưng mà cái người mà tập tâm á, họ sẽ thấy cảm thọ và họ thấy cái thân qua cái tâm của họ. Tâm này tâm biết. Thành ra nó mình phải tập mình mới hiểu rồi, chứ không biết làm sao. Vì vậy mình khi mà mình nói rằng mình tập tứ niệm xứ mà mình chỉ có một cái một là không đúng, không phải. Riêng với thiền quán tâm này đó, tao nói chữ tâm này là hiểu tâm này tâm chánh niệm này. Tâm này tâm chánh niệm chứ không phải cái tâm theo cái nghĩa thông thường là hỷ nộ ái ố, không phải vậy, mà cái tâm này tâm chánh niệm. Khi tâm chánh niệm thì tâm chánh niệm nó trùm hết tất cả các đối tượng. Yên chưa? Bây giờ hồi nãy suy nghe một vị nói là Ngài Hòa Thượng Kim Triệu dạy rằng là đó, tâm sân á, mình chưa có xử lý được thì mình ráng mình giữ tâm từ. Ngài nói không là sư không biết, mình sẽ có nghe vậy phải có đúng không? Đó, cô này nói này, phải không?
Dạ. Còn nói là mẹ dạy á, là mình cứ thương á thì tự nhiên cái tâm sân nó không có khởi lên.
Mình cái gì?
Mình thương thôi.
Mình thương hả?
Có đúng sai không thua gì hết.
Ừ. Bây giờ đó ngài nói như thế nào sư không biết, phải không? Bây giờ sư đọc cho cô nghe một cái bài pháp này, người ta đang nói về tâm từ này, thấy không? Để hy vọng rằng là cô nhìn cái vấn đề tâm từ theo một cái khía cạnh nó đúng rõ ràng cái vấn đề tâm từ. Sư không dám nói là ngài nói sai nói đúng, nhưng mà sư nghe như vậy thì sư phải đọc cái bài này để cho cô thấy rằng coi chừng cái sự hiểu biết của cô về tâm từ nó sai đó. Bây giờ cô nghe này, cái cô này cô nói này: "Dạ thưa sư, năm ngoái con tới đây tu tập, con gặp một cô cư sĩ. Cô này rất ganh tị với con." Cô, cái người trình pháp là một cô tu nữ. Cô mới kể là cô nói năm ngoái con tới đây con gặp cái bà đó, bà ganh tị với con ghê lắm. Bà luôn luôn bà kiếm cách, bà đi và ra với chư tăng, bà nói đừng có tin cái cô này dễ, cô này kia 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 nọ. Mặc dù cô là tu nữ vậy đó, nhưng mà cô rất là xấu rồi cái nọ. Đừng có gửi tiền, tại vì các sư quan đó đó là phải có một người để thị giả, để giữ tiền cho mình. Đó rồi tôi ta muốn kiếm những cái người nào mà tôi tin tưởng thì cô tới cô phao của nó rằng đừng có đưa tiền cho cô đó, cái cô đó là ghê lắm được cái nọ. Mặc dù cô là tu nữ nhưng mà cô dạy cô kia cái nọ. Các sư xảy chuyện xảy ra giữa các sư như thế nào, hay là chuyện xảy ra giữa bà này với cô này sư không biết, chỉ nghe cô trình pháp vậy thôi. Cô nói rằng là cái cô này rất là, cô này rêu rao nói xấu và dặn các thành giả chư tăng mới tới đừng có tiếp xúc, đừng có nói chuyện, đừng có giao tiền bạc cho con. Năm nay gặp cô này lại, cô cũng làm một cái kiểu giống như năm ngoái nữa. Năm nay cũng thế, bà đi bà rêu ra, bà nói tôi xấu được cái đó. Tuy nhiên thưa sư, thay vì giận cô ta, con rải tâm từ tới người này, và mỗi lần con làm phước thì con chia phước cho tôi cô. Như vậy con thấy tâm mình rất mát mẻ yên vui trong khi giao tiếp với người này, và tâm sân nó cũng biến mất luôn. Bây giờ đó, con không biết cái cách sư tu tập như thế nào, mà con sư nói như thế nào, nhưng mà con thấy rằng đó, bây giờ đó, bà xấu với con. Thì thay vì con hờn, con giận của bà, thì bây giờ đó, mỗi lần con làm phước, con chia phước cho cổ. Mỗi lần mà gì đây, mà có khi mà con giận, cái tâm sân con mà nó suy nghĩ về cô đó, thì có thể con giận, thì con rải tâm từ cho cổ. Cứ mỗi lần như vậy là con rải tâm từ chia phước cho cô. Thì sư nghe như vậy, thì sư nói lại: "Nếu không chia phước hay rải tâm từ cho người này thì sao đây? Chuyện gì xảy ra?" Ông nói bây giờ cô đừng có chia phước và cô đừng có rải tâm từ, câu chuyện gì nó xảy ra? Cô này con nói rằng khi con rải tâm từ, con chia phước đó thì tâm sân nó yên. Có vậy không? Thì bây giờ ông hỏi trở lại: khi cô chia phước và rải tâm từ thì tâm sân nó tắt. Bây giờ không chia phước không rải tâm từ thì tâm sân nó thế nào? Thưa con không biết. Hãy thử làm đi rồi xem nó như thế nào. Đôi khi chia phước hay rải tâm từ, bạn đang tạo nên một cái gì để che đậy phủ lấp những gì thực sự đang có mặt phía dưới và bạn không muốn nó nổi lên. Khi chia phước cho người nói xấu mình, bạn đang chứng tỏ mình quan tâm tới người này, và rải tâm từ tức là mình nghĩ rằng mình không còn giận họ nữa. Ông nói đừng rải tâm từ có thứ sao, đừng chia phước có thứ sao. Bạn làm, bạn rải tâm từ là bạn nghĩ rằng là bạn chia phước là bạn quan tâm tới người ta. Bà ghét tôi thiệt đó, thấy không? Mà tôi làm cái gì tôi cũng chia phước cho bà hết. Bà làm, bà chọc tôi giận đó, mà tôi rải tâm từ cho bà đó. Thì đôi khi chia phước cái rải tâm từ, bạn đang tạo nên một cái gì để che đậy phủ lấp những gì đang thực sự có mặt ở dưới là tâm sân. Khi chia phước cho người nói xấu mình, chứng tỏ với người ta là tôi không có, tôi tha thứ cho bà này, tôi chia phước cho bà mà. Hay tôi rải tâm từ cho bà có nghĩa là tôi không giận bà nữa. Nhưng đó chỉ là đề mặt giúp tâm yên xuống thôi, ngủ ngầm bên trong chưa chắc mình đã tha thứ cho người này đâu. Vì vậy người ta thường dùng cái chữ đó là viên thuốc đắng mà được bọc đường bên ngoài. Thuốc đắng là tâm sân nằm trong này, mình bọc bên ngoài. Bọc bên ngoài bằng cái chữ chia phước, bằng cái tâm từ giả tạo của mình, để mình làm cho tâm mình lắng xuống. Trên bề mặt tâm mát mẻ, nhưng ngầm bên dưới thế nào bạn không có thấy được, là bạn đè nó xuống rồi mà các bạn thấy. Cứ mỗi lần mà gặp người ta là mình rải tâm từ cho người ta, thì làm sao mình thấy cái tâm sân mình nó nổi. Do đó ông nói đừng rải tâm từ để qua thử tâm nó nói cái gì. Ví dụ khi mình nổi sân, thôi tâm từ thôi chứ cầu xin tất cả an vui hạnh phúc, cầu xin an vui hạnh phúc, thì mình sẽ không thấy cái tâm mình nó suy nghĩ thực sự về đối tượng. Phải vậy không? Bởi vì ông mới nói là viên thuốc bọc đường. Cái đường ở bên ngoài nó rất là ngọt, nhưng mà cái đường này nó có tác dụng thôi, làm tâm mình dịu xuống thôi, chứ còn thật sự bên trong, cái ruột bên trong nó rất là đắng. Nếu muốn thấy, bạn hãy nghe lời tôi, đừng rải tâm từ, đừng chia phước gì hết, mà bằng mở tâm ra quan sát tâm mình. Còn khi bạn muốn tâm yên thì làm gì hãy như bạn đang làm đi. Như vậy thì bạn có quyền lựa chọn. Hoặc giả là bạn đừng làm gì hết, đừng có chia phước, đừng có rải tâm từ gì hết, mở tâm ra để coi thử tâm mình nó suy nghĩ như thế nào về đối tượng. Cái này là mới thật sự là mình đối đầu với cái sự khó khăn này. Còn mà không nghe lời tôi thì cô hãy tiếp tục làm đi. Cô làm vậy. Cô làm cô sẽ thấy tâm cô rất là yên ổn. Có vậy không? Nhưng mà tôi báo trước, cái này là giả tạo này. Còn muốn tâm yên thì hãy làm những gì mà cô đang làm. Người ta làm việc của họ, mình làm việc của mình. Tốt nhất là nếu người này có làm gì tốt hay xấu, tâm hành giả không thích hay ghét, tâm bình thản không phản ứng là lý tưởng nhất. Điều này đòi hỏi mình phải tu tập cho có chánh niệm trí tuệ khởi sanh mới được, chứ không phải là mình nói cái khơi mà được đâu. Người ta làm cái chuyện gì là chuyện của người ta. Bà đi bà rêu ra bà nói xấu là chuyện của bà. Còn mình có xấu đâu. Mà mình đã không xấu thì chuyện gì mình tâm mình chấn động. Mình tâm mình chấn động điều đó có nghĩa là tâm mình xấu. Có vậy không? Bà đi bà rêu ra bà nói gì. Ông nói hồi xưa đó tôi gặp, tôi tới cái chùa này tôi ở một thời gian sau khi bà thầy tôi mất. Có một ông trụ trì đó, ông ghét tôi lắm. Tại vì hòa thượng là chia cho mà bốn vị làm bốn cái việc phần việc khác nhau. Tôi là giải thiền, ông là trụ trì, còn ông kia thì lo về vấn đề mà kêu bằng là giao tế ở bên ngoài được cái kia nọ. Khi mà hòa thượng mất rồi đó thì các sư vẫn tiếp tục làm như vậy, nhưng mà bắt đầu anh ghét tôi. Ông nói tôi ngồi ở cái vị trí mà thiền sư như vậy là tha hồ mà lượm đô la. Ông đâu có hiểu rằng là muốn lên ngồi đây đâu phải dễ. Tôi cũng phải tu tập rất là nhiều. Ông không tu tập thì ông đâu có thể là dành cái chỗ này được. Mà tôi cũng nhường cho ông, ông muốn thì tôi nhường. Rồi ông phu hoa, ông nói rằng là tôi là ăn nằm với mấy người nữ. Có một cái cô đó là cô đi thông dịch tiếng Đại Hàn cho tôi. Một cái cô người tu nữ người Đại Hàn. Ông nói rằng bà sư cô này là ăn nằm với tôi. Tôi không nói năng gì. Nói với tôi làm thinh, tôi không nói là bởi vì tôi biết tôi đâu có làm gì. Tôi coi quay cổ như là cái Phật, người Phật tử mà. Tôi mến mộ là tại vì cô giúp đỡ, cô làm việc Phật sự giúp tôi. Tôi mến mộ với cô thì khi mà cô thấy tôi giúp, cô thấy mà cô giúp tôi được thì cô tới cô gặp tôi hoài. Thì lo về vấn đề mà chùa chiền Phật sự thôi, chứ tôi đâu có cái ý nghĩa gì mà quan hệ tình cảm với cổ. Vậy mà ông nói cho được, tôi làm thinh, tôi không thèm nói. Ông không cho tôi sinh hoạt, tôi cũng làm thinh, tôi không thèm nói. Thì khi mà tôi làm thinh như vậy, Phật tử họ bực lắm. Ở chùa có ông thiền sư, mà ông thiền sư không làm gì được hết trơn, ông này cũng chẳng hết trơn. Là họ lên họ trình bày với các vị trưởng lão sai một vị xuống, coi thử tình hình như thế nào. Chừng một tháng sau là ông đó ra khỏi chùa. Mà khi mà ông ra khỏi chùa, tấm tôi cũng yên ổn thôi. Bởi vì ông làm chuyện của ông, tôi làm chuyện của tôi. Vì thế không? Thì ông nói, mà khi mà tôi được như vậy là tôi phải có trí tuệ rất là nhiều. Trong cái thời gian khủng hoảng như vậy là tôi tu tập rất là dữ. Để tôi nhắc nhở mình rằng ông làm chuyện của ông, mình làm chuyện của mình. Đừng có dây dưa với chuyện của ông. Ông dây dưa chuyện của mình đừng có dây dưa chuyện của ông. Lúc bây giờ tôi tu tập rất là dữ để tôi giữ tâm tôi yên ổn. Thì quý vị thấy không? Đây là một cái công phu tu tập, chứ đâu có phải là rải tâm từ ở giây phước cho nó yên đâu. Có hai loại tâm từ. Một loại tâm từ tục đế là mình nói cầu xin cho bạn được an vui hạnh phúc, cầu xin cho người này người kia được an vui hạnh phúc. Nhưng mà deep down chưa chắc mình đã muốn đâu nghe. Mình cầu xin cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, nhưng cái bà hàng xóm là tôi không cầu. Cái bà đó là bà nhiều chuyện lắm mà. Tại sao bà gây lộn với tôi hoài mà sao bà vui hạnh phúc được? Tôi nói vui hạnh phúc là tôi nói ai, chứ còn bà nó là thôi vậy. Mà có thật cái gì à? Chứ không phải sự bày ra sự nói đâu. Như vậy thì quý vị thấy đó là một cái loại tên gọi là tâm từ tục đế. Mình nhắc bà vậy thôi. Cầu xin tất cả vui hạnh phúc. Tôi cầu xin tất cả mọi người an vui hạnh phúc. Nào. Còn một cái loại mà tâm từ mà gọi là chân đế
tâm của bạn không có phiền não, không có sân hận, là khi bạn thiền tập tứ niệm xứ này. Khi tập tứ niệm xứ là tâm bạn rất là yên, ngồi một giờ thiền tâm rất là yên ổn, tâm bây giờ rất là vắng lặng, rất là bát mẻ đấy, bị rải tâm từ cho người ta thì cái này là đúng, mới thật sự là từ này, là tại vì tâm của mình rất là yên ổn mà, trong tâm bây giờ nó thanh thản, nó yên ổn, nó vắng lặng thì mình mới có đủ năng lượng để mình gửi ra cho mình rải ra cho người khác. Còn mình một đống tâm sân mình rải ra, họ cũng nóng thêm nữa, không? Quý vị sân hận mà cứ rải ra là cũng đúng cho thăng lửa rồi, trời ơi nó phỏng chết chứ. Lúc đó là tôi cũng mừng tâm từ quý vị đâu, quý vị đang nổi điên mà nó ra từ được. Tốt nhất là nếu người này có làm gì tốt hay xấu, tâm hành giả nhớ đừng có thích hay ghét. Và muốn làm được điều này, tức là cái tâm nó quân bình đó, thì bạn phải tu tập cho có trí tuệ thôi. Chỉ có trí tuệ nó mới giúp mình hiểu điều này. Chỉ có trí tuệ mới giúp mình giữ tâm an ổn cho dù cái gì xảy ra. Cô này mới, khi mà ông thầy sư nói xong rồi, cô này: thưa sư, khi nhắm mắt tâm an định, khi con nhắm mắt con tu tập thì tâm con an định, nhưng mở mắt ra tâm suy nghĩ về đối tượng, tâm sân này sanh lên. Thì đó ông thầy sư nói thế à? Bởi vì tôi nói cô đừng có rải tâm tự. Khi nhắm mắt tâm con rất là yên ổn, nhưng mà mở tâm ra là nhớ tới bà kia là con nổi giá rồi. Thì khi mà nổi giá thì rải tâm từ nữa, cứ vậy hoài. Đây mới gọi là thuốc đắng bọc đường. Bên ngoài tâm mát mẻ nhưng mà giả tạo, tiềm ẩn bên dưới niềm oán hận mình vẫn chưa tan với người đó. Khi nhìn một đối tượng, một người hay vật, tâm không khởi lên thương ghét, tâm rất quân bình, đó là tâm xả. Tâm xả thật sự là phải có trí tuệ đi kèm. Tại sao như vậy? Bởi vì trí tuệ hiểu rằng bất cứ hiện dưới một hình thức nào mình nổi sân là mình sợ làm khổ rồi. Cái tâm sân hận làm mình khổ mình trước chứ không phải làm người khác khổ. Trí tuệ đứng bên cạnh nó biết là hễ mình nói lơ mơ cái trí tuệ nó nhắc liền. Mày làm vậy là mày khổ, thấy không? Mà cứ làm hoài như vậy thấy khổ hoài thì nó không làm nữa. Chứ còn bây giờ mình rải tâm từ, tâm mình yên xuống được rồi, mình tưởng tâm mình yên rồi. Mình gì đây, mình thỏa mãn lắm, nhưng mà mình lơ mơ thì não nó quật trở lại, mình nổi sân nữa. Và cứ mỗi lần mình nổi sân là mình chuốc lấy cái sự đau khổ. Vì vậy cái phương pháp tập này đó không nói chuyện về tâm từ, vì tâm từ nó thuộc về thiền định. Còn nếu mà thiền tứ niệm xứ là nếu bằng nổi sân là bạn phải quan sát cái tâm sân của bạn, thì cái thực tế nó phải đi như vậy. Và dĩ nhiên là rất là khó. Do đó khi mà nói rằng quan sát cảm xúc, quan sát sự suy nghĩ, người ta không muốn làm. Bởi vì đây là những cái đối tượng mà cái bằng suffering mà. Trong khi mà mình đang suy nghĩ về cái người đó rất là tiêu cực, mà mình phải quan sát nó. Rồi cái cảm xúc của mình nó rất là dữ, rất là đau khổ, mình phải quan sát nó. Thì quý vị thấy không? Đây gọi là suffering experience, những cái kinh nghiệm rất là khổ, mình không muốn, mình muốn tránh, mình chạy. Hôm trước có anh nói chuyện khổ này, sẽ đọc cái bài này quý vị nghe, nó khổ này. Thưa sư, năm ngoái con tính đi thiền viện, đi Myanmar để tu tập, nhưng mà con nghe rằng sư Trí Dũng không có mặt đó, vì vậy con tính đi chỗ khác. Cô này là cô nói rằng là năm 2015, con nói năm 2014 tôi muốn đi qua bên Myanmar để tu tập, nhưng mà tôi nghe cho ông thông dịch là sư Trí Dũng ông đi rồi, ông qua nữa. Thành ra tôi mới tính đi một cái chỗ khác để mà tôi tu trong 3 tháng hạ. Nhưng rồi tai nạn xe cộ xảy ra, xe hư bị phạt bởi bồi thường cho người ta, bảo hiểm tăng lệ phí, con hủy ý định đi nhập hạ ở chỗ khác và sang thiền viện Sư Minh. Năm nay cũng gặp cảnh khổ sở vì hệ thống điện toán hư, máy bay trễ, rồi đi về mới về Việt Nam, đúng là vô thường và khổ. Năm ngoái là tôi nghe nói là ông kia đó, ông hôm qua, tôi tính hôm qua rồi, rồi tự nhiên tôi ở bên này tôi gặp toàn cái chuyện khổ, rồi cuối cùng tôi mới chạy qua bên đó. Tôi chạy qua bên đó cũng khổ, tôi ở đây cũng khổ. Rồi năm này tôi đi qua Myanmar cũng vậy, trời ơi máy bay nó trễ, rồi hệ thống computer nó down, là bắt tôi chờ đợi năm. Người ta đi có 2 ngày, mà đi có 1 ngày 2 ngày, mà tôi đi tới 5-6 ngày luôn. Tôi già rồi, 70 tuổi rồi. Trời ơi tôi khổ quá, khổ. Tôi thấy cuộc đời này vô thường quá, thấy khổ quá. Thầy sư nói đây không phải là vô thường mà là vô ngã. Vô ngã là những gì mình dự định kế hoạch nhưng mà không xảy ra theo ý mình, nên gọi là vô ngã. Khi hành giả than khổ, khổ quá, đó là lúc là bạn phải tu thêm nữa. Khổ mà hành giả nói đó là cái khổ, không phải là khổ thực sự đâu. Ông nói cái thứ nhất, khi mà mình nói rằng trời ơi khổ quá, đời là bể khổ, phiền não quá, thì ông nói đây là dấu hiệu cho thấy là bạn phải tu thêm nữa, bạn than dữ lắm rồi đấy. Và cái thứ hai nữa là ông nói rằng là cái khổ mà bạn nói đó, là cái khổ này là khổ thân khổ tâm, là cái này là khổ khổ. Đức Phật không nói tới cái khổ này, Đức Phật chỉ nói ra cho mình nghe thôi. Mà Đức Phật nói cái khổ là sao? Là hễ bất cứ cái gì mà khởi sanh là khổ. Thường thường mình nói là cái gì mà hoại diệt là khổ, phải không? Hôm nay có mà mai mất, rồi người sống rồi chết, hoại diệt tức là vậy, hợp rồi nó tan, tất cả đều vậy. Mà nói không phải, mình nói chứ hoại diệt là nó mình thấy hoại diệt thôi, nhưng mà cái sâu sắc của hoại diệt, khởi sanh mới hoại diệt chứ. Mình khổ vì mình sắp sửa chết, mình khổ. Tại sao mình không nói? Tại vì mình sanh ra mới khổ. Vậy thì đừng happy birthday. Thấy gì không? Ngay từ lúc đầu mình happy birthday, do đó mình cái khổ mình mới la chứ. Ngay lúc đầu đừng có nghĩ rằng sanh là sự sung sướng, bởi mình nghĩ sanh là sướng, do đó chết khổ. Và cái khổ này là tại vì sao? Tất cả những cái khổ mà trong kinh nói về mà gì đây, sanh già đau chết, rồi ái biệt ly khổ, rồi ở gần những người mình ghét, xa những người mình thương, tất cả đều khổ. Bỗng nó cái này đều là những hiện tượng tự nhiên hết, mình không biết, mình bám vào đó mình nói rằng cái này khổ. Bởi vì sao? Nó đi ngược lại cái tham muốn của mình mà. Cái sự thật là mình tới đây rồi mình phải đi, phải vậy không? Nhưng mà bị tâm dính mắc, mình muốn sống hoài. Sống ngoài là bởi vì mình bán một con cháu, tiền bạc tài sản của cả, do đó mình muốn ở lại, do đó mình mới lang thang khổ. Vậy thì cái khổ này ông nói đâu có sâu sắc, khổ tại mình, tại mình không hiểu đây là những hiện tượng tự nhiên.
Này con mới hiểu được cái câu Đức Phật nói khởi sanh là hôm nay con hiểu cái câu này.
Bây giờ đó, nhưng mà khi mà cô biết sao không, khi mình nói khởi sanh là khổ đó, không phải là đơn giản chỉ nói khởi sanh là khổ thôi, mình chưa hiểu đâu, mà mình tập để mình thấy khởi sanh là khổ này. Cái tốt nó cũng khổ mà cái xấu nó cũng khổ, chứ không phải khổ không phải là cái xấu không thôi. Bây giờ mình ngồi thiền an lạc nó khởi sanh khổ rồi đấy, nếu mình không chánh niệm. An lạc mà đang nói về an lạc, đang nói về tâm thanh tịnh mà, đang nói những cái trạng thái tâm tốt, ông nói là khổ rồi đấy. Là bởi vì sao? Hễ mà cái đó mà nó tốt mà lên là mình bám, bữa nào không lên nữa là mình khổ, thấy không? Tại nó lắc lư hai thái cực này, cứ chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại. Lạc cũng khổ, khổ cũng khổ, đúc kha đó, Đức Phật nói đúc kha. Lạc cũng đúc kha, mà khổ cũng đúc kha. Bây giờ làm cái sao mà đi ngay chính giữa này, không khổ không lạc này. Đó, bắt đầu mới vô trung đạo rồi. Nhưng mà mình thường nói là thú đau thương mà. Phải vậy không?
Thưa sư, một ngày con ngồi thiền mấy ngồi có thời, ok thiền, thời có ok, sư nói vậy. Sư nói vậy là đúng không?
Đó, là, đó là...
Nhưng mà con được sư dạy hôm qua rồi, chứ con thấy nó bình thường. Nó khổ,
cũng
như là nó
khó chịu
con gì, đứng lên, đi uống nước.
Đi uống nước là chết nữa rồi, bỏ chạy rồi. Sao đi uống nước, ngồi đó, mà dòm nói sao đi uống nước.
Sao sư dạy con nước, là đừng có đè nén.
Sư nói có đè nén, mà sư nói con chạy là con chạy là cũng trốn đánh nữa. Thấy không? Phải phiền não, ngã nào cũng bị nó chặn hết trơn à. Ủa
là nó không biết ngồi gì nữa, con đau, con đau, con chịu nổi.
À, đau chịu. Nếu mà chịu không được nữa thì đứng dậy, nhưng mà cái đó là chưa phải là giải pháp cuối cùng. Thế
vậy
thì tạm thời thôi, tạm thời thôi.
Nhưng mà nếu mà nó đang mà con cứ chú tâm vào hơi thở thì con lại không bị nó làm gì.
Thì cô chú khi đó cô chú tâm vào hơi thở, cô đứng dậy là cô tránh nó, mà cô chú tâm vào hơi thở cô cũng tránh nó nữa.
Vậy giờ con phải làm
sao? Thì con nãy giờ sư nói đó, cái phương pháp là bây giờ mình tập từ từ để mình đối đầu với tâm khó chịu của mình. Đau là tâm khó chịu thôi chứ có gì đâu. Đó, mình nhìn cái tâm khó chịu. Trong cái giai đoạn đầu mình nhìn không được thì thôi mình đổi. Chứ đâu phải là cái công thức của nó là nhìn không được là đổi à. Cái đổi là lúc đầu thôi. Thành ra vui cho sư nói, tại vì sư nói đổi cho nên tôi đứng dậy. Trời ơi, mô Phật người ta nói nè. Thấy không? Thành ra là cái phần mà thông tin đó là anh chị em thấy không, nói hoài các quý vị cũng không nhớ nữa. Cho đến khi nào một quý vị tập, quý vị mới thấy là mình làm. Thành ra cái phần hướng dẫn thiền tập đó, hễ mà nói dài quá quý vị không nhớ, mà nói ít quý vị cũng không nhớ, chỉ khi nào quý vị tập quý vị mới nhớ. Đó, vì vậy gọi là mất thì giờ này. Thì xấu. Bởi vậy mới cho quý vị trình pháp đó. Chứ làm sao mà không trình pháp, là sao? Là quý vị tập đi rồi quý vị thấy khó khăn, quý vị gặp sư. Mà sư cũng đâu có phải là không khó khăn, sư cũng muốn chết chứ phải nói cho đâu phải chơi. Mà nhờ vì muốn chết cho đó mình biết cách mình chỉ cho người ta. Vậy thôi. Cái học trò dốt là sư này. Trời ơi, sư tập thiền, trời ơi, sư cực khổ quá trời quá đất cả. Rồi mấy năm đầu tập cái phương pháp mà không hợp với sư nữa. Đó thì nhưng mà cái nhân duyên mình không trách ai hết trơn. Thấy không? Đó, đó là cái vấn đề đó, tôi không biết làm sao nói. Thấy không? Thì bây giờ cứ qua đi rồi dẫm vào rồi thấy nó phỏng chân rồi mới chạy ra, tôi chưa biết làm sao bây giờ đây. Ví dụ như sư tập cái đầu tiên là thầy của sư là ngài Hòa Thượng Kiếp Triệu dạy là về thiền thân á, là cứ chú tâm nơi bụng, ngồi nhắm mắt chú tâm nơi bụng, phòng biết phòng, sẹp biết sẹp, đó là cái bài đầu tiên mà ngài dạy. Rồi khi mà sư ngài cử sư qua bên trung tâm Mahasi, lúc bây giờ là có một vị hòa thượng còn sống là ngài Upandita, là ú trời ơi là rốt ráo, cứ căng thẳng. Nhưng mà sư đâu có biết sư căng thẳng, sư không biết. Mãi cho thì khi mà sư tới sư gặp cái vị thiền tâm này, ông dòm sư tập đó ngài, tại vì sư nghe tiếng ngài hòa thượng Sửu Minh lâu lắm rồi mà sư chưa có tập được. Thì bây giờ đó sẵn thầy của sư làm kiếm điệu qua bên đó ngài tập, rồi xin vô, rồi ngài đồng ý cho vô. Thì ngài nói đi qua gặp thầy này, ông trẻ này, ông bây giờ đang dạy sư đó, qua gặp tập với ông đó. Rồi sư lên, ông lên trên chánh điện ngồi ông dòm, thấy sư vô mà tại vì sư lớn hạ, thì ông coi thử tập như thế nào. Ông theo sư một ngày luôn liên tiếp. Ông nói tôi chưa bao giờ có thấy một cái hành giả mà siêng năng như sư, rất là siêng năng, tinh tấn vô cùng. Nhưng mà sư tập cái này trong năm sư cũng hiểu gì hết. Rồi sư căng thẳng vô cùng, sư đi cũng căng thẳng mà sư ngồi cũng căng thẳng. Thế mà ai mà lơ mơ mà tới gần sư là lúc đó là chắc là sư sáng mặt tay quá mà sư thiệt vậy đó. Sư đi kinh hành, sư đi căng thẳng vô cùng, đi chậm từ bước một. Ai mà lại mà làm phiền mà nói cái gì mà sư muốn bính lộn này, chứ mới mình tu vậy đâu có được. Khi cái người tu là cái tâm nó phải hài hòa chứ, cái tâm nó phải biết trước biết sau chứ, làm sao mà nói. Mà thấy không, sư tập cả mười mấy năm rồi thì tới nó ông chỉ sư mới biết rồi. Thì bây giờ thôi mình nhờ cái nhân duyên của mình thôi chứ biết làm sao vậy. Bây giờ mình thấy pháp hành nào mà mình thấy mình thích hợp, mình thích nói ra, mình thấy mình hợp tập. Rồi nếu mà vì lý do nào đó mà trật, mình nghe cái chỗ khác mà đúng hơn nữa thì mình tập thôi chứ sư cũng biết làm sao nói nữa. Sư có đâu qua các phương pháp tâm này đâu, sư không biết. Thầy của sư tới là nào Hòa Thượng Kiếp Triệu, ngài nói hay lắm. Sư cũng đã biết vị hòa thượng rồi, rồi ngài nói với sư nữa hay lắm, sư mới đi vô thi tập. Dính từ đó đến giờ luôn. Sư nhớ là sư vô tập đầu tiên á, 6 tháng á, đuổi sư về, đi về đi, sư không có được ở đây nữa. Sư lên sư kiện với hòa thượng, ổng đuổi sư về mà. Nói tôi ở bên trường thiền của ngài Upandita tôi ở tới 18 tháng, mà ngài còn bắt tôi ở thêm nữa. Đây tôi ở chưa tới 6 tháng mà sư đuổi tôi về. Lên tôi gặp hòa thượng sư kiện, cái ngài nói thôi bây giờ đó, ông thầy ông đã nói như vậy thì thôi sư đi về đi, con đi về đi. Ngài hòa thượng nói với sư, con đi về đi. Con đi về, tại sao mà con phải đi về, là tại vì đó con tập đây rồi đó, là con tốt rồi, thấy không? Thì ngài nói cho mình vui vậy chứ tốt cái gì, con tập về là tốt rồi. Để bây giờ con biết là pháp hành con tốt rồi, con đi về bên Mỹ đi. Về bên Mỹ thì Phật tử rất là nhiều, con phải tiếp xúc rất là nhiều, thì thế nào cũng bị phiền não. Thì mình đem cái pháp hành mình tập thử qua thử sao, nếu mà mình thấy mình yếu thì mình trở qua mình tập nữa, đi tới đi lui vậy. Cũng giống đây là cái thước để nó đo thử là cái sức tu tập của mình là bao nhiêu. Ngài nói như vậy sư mới chịu chứ. Và sao mình thấy rất là đúng có lý à? Tại vì sư ở bên kia 18 tháng là sư tưởng là A-la-hán rồi, mà đó là A-la-làng chứ có hán gì đâu. Tại mình ở yên quá, cái tâm mình nó tốt quá, mình cứ tưởng là mình hay mình giỏi rồi, dễ sợ vậy đó, gọi là ảo giác á. Vì vậy gọi là khi mà phiền não đó ngay, khi mà mình mới tập đức tin mình rất là nhiều, phiền não nó đứng chờ. Tới khi mình ở một thời gian lâu rồi đó, khi mà mình cái sự thực tập mình bắt đầu nó dịu xuống tâm đức tin của mình nó bớt, phiền não nó chen ra, nó nói đủ thứ phiền não nó ra, nó tập như vậy rất là hay, tập như vậy rất là đúng, chắc là mày dạy cái nọ rồi vậy, thôi phải đi về để mà hướng dẫn cho Phật tử tu tập đủ thứ chuyện. Cuối cùng có cái gì hết, dễ sợ. Sư nhớ cái ngày sư ở bên trung tâm Mahasi 18 tháng rưỡi, sư về tới sư gặp ngài Hòa Thượng Kim Triệu, sư khóc tại chùa Kỳ Viên. Sư nói dạ bạch ngài, con chưa có quả nào hết trơn, con chưa đắc được cái gì hết. Ngài cười quá trời quá đất, trời ơi mình đi tu mà muốn đắc được chết rồi. Nhưng mà lúc đó mình xúc động quá mà làm sao đây. 18 tháng trời là mình nghĩa là miệt mài đó, không đi ra khỏi trong thiền luôn. Đúng là 17 tháng, bản tháng cuối cùng nó bị mấy hầm răng nó đứt, nó bị nha chu rồi sư phải đi nha sĩ à. 17 tháng không có bước ra khỏi trường thiền. Thì cái tâm nó mong dữ lắm, mong đắc đạo đắc quả. Ồ, trong đó rất là an lạc. An lạc quá, do đó sư cứ tưởng là sư đắc cái gì rồi. Thì tới khi mà một tháng cuối cùng á, là sư phải gặp đi bác sĩ là tại vì sư bị đau răng á. Lúc đó là mình thấy ồ trời nó phiền não. Lúc đó là hết an lạc rồi. Cái đó bây giờ ăn mặn không? Vậy thì bây giờ nói sao đây? Sư làm sao sư biết đâu sư nói, thấy không? Cái nhân duyên nó đưa đẩy từ từ tới vậy à. Đó. Nhưng mà sư biết có một điều á, khi mà sư học cái gì là sư học, tôi làm cho tới nơi tới chốn, tôi làm đàng hoàng lắm. Thành công hay không không biết, nhưng mà phần của sư làm rất là đàng hoàng. Cũng giống như bên kia người ta dạy sư, người ta nói rằng là không được nói chuyện là sư làm thinh, sư không dám nói chuyện. Người ta nói đi chậm là sư đi chậm. Người ta nói ngồi là phải ở trong phòng xẹp, là sư trình pháp sư cứ phòng xẹp. Mà thật ra không có cái gì trên, cứ phòng xẹp không. Sư về đây rồi sư nghe mà mấy cô trình pháp hòa thượng thầy của sư đó, sư về miếng điện về đó, rồi có một sư cô nói: dạ thưa sư, con xin trình pháp với sư. Rồi ngài hỏi: ờ trên cái gì? Dạ thưa sư, chỉ có phòng xẹp rồi phòng xẹp, không có gì thêm nữa. Rồi ngày nào cũng vậy. Cái ngài hỏi: vậy chứ cô muốn cái gì nữa đây? Có bấy nhiêu đó thôi. Khi mà mình nói cái tâm mình mà nói nó có bấy nhiêu đó thôi, nó chán vô cùng rồi đấy, muốn bỏ cuộc rồi đấy. Còn mong quý vị đừng nói câu đó với sư.
Dạ không, tại con nghe người ta trong cuốn sách đó nói là ngài thiền sư Kim Diệu hay nói câu đó, không phải con nói.
Ai? Thế, sao?
Mọi người nói chỉ có cái nhiêu đó thôi.
Cô nói, cô không nói cái đó hả?
Nói.
À, cô không nói thôi thì cô chơi cái cô phân bua chi?
Dạ.
Ừ. Cô phân bua tức là cô có nói rồi đấy. Khi một người có tu niệm để hiểu thật sự vô thường khổ và vô ngã, người ấy sẽ không than thở gì cả mà im lặng và chấp nhận. Người ấy sẽ không bao giờ thốt ra với bạn hai chữ khổ quá, tại vì sao? Bởi vì các vị này hiểu rằng khổ này là một hiện tượng tự nhiên. Còn mình nói Đức Phật dạy rõ ràng đời là bể khổ, khổ quá, là mình nói với tâm sân không, dễ sợ gì. Sư lần đầu tiên sư nghe thằng sư này cũng nói à. Đó đúng. Trong khi cái khổ này là chính là cái chất liệu để cho mình tu tập, thấy không? Mình không thấy khổ làm sao mình tu được. Vì vậy khi cái người mà tu tập mà rồi đó, họ hiểu, thế mà đã thấy được khổ rồi mừng lắm đó. Thì nhờ cái khổ này mới tu chứ. Ví dụ như người ta nói rằng bây giờ đó mình tu tập mình muốn tới đi Niết Bàn, mình nghe Niết Bàn thì mình cũng biết Niết Bàn vậy thôi, chứ mình có biết cái gì đâu. Niết Bàn là cái gì mình đâu có biết, thấy không? Mà nghe người ta nói đạo quả Niết Bàn mình cũng xa thú, mình làm dữ lắm, mình không hiểu gì hết trơn. Còn cái vị mà khi mà đã tu tập một thời gian rồi đó, ngài hiểu rằng hết tất cả cái gì sanh khởi là khổ hết. Hiểu thật sự đó. Một cái tư tưởng mà nó sanh khởi là khổ, một cái câu chuyện mà nó mới tới cho mình là khổ, người ta cho mình cái gì cũng khổ hết trơn, vì nó sanh khởi mà. Thì cái vị này sẽ đi kiếm cái mà không sanh khởi. Dễ sợ vậy đó. Muốn thật sự đó. À, đó, bởi vậy vì vậy đời mới khổ, thấy không? Bây giờ mình có một cái áo mà ta cho 2-3 cái mừng lắm, hôm nay Phật tử lại cho sư đôi giáp, trời mừng quá trời, đâu có nhớ sanh khởi là khổ đâu. Hỏi còn đôi nào nữa không biết, trời ơi mô Phật. Tất cả cái gì mà khởi sanh là đều khổ hết. Một cái idea khởi sanh không là khổ. Sư nhớ ông thầy, ông thần sư này, ông có một lần nói vậy. Cái sư không hiểu, sư nói sanh khởi mà sao khổ, tôi không chưa hiểu. Cái ông cầm cái quạt, đưa sư cái quạt, nói tôi cho sư cái quạt này. Sư có thích không? Sư thấy cái quạt thiệt là đẹp, từ bên Việt Nam qua mà xếp, mà trong đó có thơ rồi đó. Nói thích chứ, cho tôi đi. Sư lấy, cái ông nói, sư thấy không, cái khổ nó tới với sư rồi đấy. Khi mà tôi bỏ cái quạt, tâm tôi không suy nghĩ về cái quạt nữa. Mà khi mà tôi cho sư cái quạt á, là sư phải mở cái quạt ra đi nhỏ. Trời ơi, đây là có bài thơ này, thì bài thơ này đẹp quá này. Thôi chắc mình giữ cái quạt mình cho người nào, mình làm cái gì là tất cả bắt đầu nó generate thêm nữa. Khi một cái người mà đã tu tập rồi là thấy cái sự suy nghĩ mình nó đã nhiều rồi, đã mệt mỏi rồi. Bây giờ thêm cái gì, cái sự suy nghĩ nó thêm nữa. Mà mình có để ý tới sự suy nghĩ đâu, mình đâu có thấy tâm mình suy nghĩ, mình đâu thấy tâm mình vận hành như thế nào. Do đó người ta cho là mình đã lắm. Còn khi mà mình quan sát rất là rõ, mình thấy trong tâm mình á, hãy thêm một cái gì thì tâm nó phải suy nghĩ thêm, danh sắc nó phải làm việc thêm nữa. Mình thấy mệt mỏi quá, mình không muốn.